9. Khuyến thọ nhiệm tâm nam tử y thực giới. Giới suối nhận thức ăn y phục của nam tử có nhiệm tâm. 9.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Chế tội đại thừa đồng phạm. Nhược tỳ kheo ni, giáo tỳ kheo ni, tác như thị ngữ. Đại tỷ, bỉ hữu nhiễm ô tâm, vô nhiễm ô tâm, năng nại nhữ hà, nhữ tự vô nhiễm ô tâm, ư bỉ nhược đắc thực, dĩ thời thanh tịnh thọ thủ, thử tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả, tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng phạm. Nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni khác rằng, đại tỷ, nam tử ấy có tâm nhiễm ô hay không, đâu có can hệ gì đến chị, miễn là chị không có tâm nhiễm ô thì thôi. Thế nên, đối với nam tử ấy, nếu cúng đồ ăn, thì dùng tâm thanh tịnh rồi cứ nhận lấy. Tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa lần đầu, nên từ bỏ.
9.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự tại vườn kỳ thọ cấp cô độc, nước Xá Vệ, nhằm lúc giá lúa gạo bỗng nhiên tăng vọt, nên quý tỳ kheo khất thực rất khó được. Quý tỳ kheo ni vào thành khất thực đều mang y bát không về. Đề xá tỳ kheo ni vào thành khất thực cũng mang bát không trở về. Quý tỳ kheo ni trông thấy hỏi rằng, chị lúc trước thường khất thực được đầy bát, hôm nay sao lại mang bát không trở về? Khất thực khó được phải không? Đề xá tỳ kheo ni đáp, đúng thế, trước kia chị thường đến nhà chủ hiệu buôn ấy khất thực rất dễ được. Hiện nay vì không đến tìm ông ấy khất thực nên khó được. Lúc ấy, hai vị tỳ kheo ni ở trong lục quần tỳ kheo ni là bà Thâu La Năng Đà và mẹ của cô Đề Xá Năng Đà tỳ kheo ni bảo cô rằng, dù cho người ấy có tâm nhiễm ô hay là không có tâm nhiễm ô, đâu có can hệ gì đến cô. Chủ yếu là nơi cô không có tâm nhiễm ô. Nếu được cúng thức ăn thì cứ giữ tâm thanh tịnh mà nhận lấy. Quý tỳ kheo ni nghe nói như thế, trong đó có những vị thiểu dục tri túc, liền quở trách bà Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni và mẹ của Đề Xá, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo đến bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà kiết lập giới này. 9.3. Cụ duyên. Hội đủ năm duyên thì phạm giới này. Đối tượng là nam tử có tâm nhiễm ô bố thí thức ăn. Biết nam tử ấy có tâm nhiễm ô khi bố thí Phật thực, phát lời khuyến khích, khuyên bảo tỳ kheo ni nhận, nói rõ ràng thì phạm tội. 9.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Giáo tỳ kheo ni, vân vân, tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni khác nói những lời như trên một cách rõ ràng thì phạm tội tăng tàng, nói không rõ thì phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 11 thuyết minh, nếu nói những lời khuyên bảo như thế thì cứ mỗi lời sẽ phạm một tội tăng già bà thi sa. 9.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 9.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nói đùa, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng. Khi muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác thì không phạm. 9.7. Tập giải. Tâm lý của nữ nhân là thường tham luyến tài vật và ái dục. Tự mình tham đã không trừ được, lại còn đi khuyên bảo người khác. Vì thế nên người nữ thường bị đọa trong tam ác đạo. Trong kinh, A Hàm khẩu giải thập nhị nhân duyên, thuyết minh.
Có một vị A-la-hán dùng thiên nhãn xem suốt cõi tam thiên, trông thấy nữ nhân đọa trong địa ngục rất đông. Ngài liền đem việc ấy thỉnh vấn Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, việc đó vì duyên cớ chi? Đức Phật dạy, có bốn nhân duyên. Một, vì tham trân bảo y phục và tâm ái dục nặng. Hai, vì có tâm tật đố với nhau. Ba, vì ưa nói nhiều. Bốn, vì thích biểu lộ những tư thái tâm dục. Vì những nhân duyên ấy mà đa số phụ nữ đọa trong địa ngục.
Lại nữa, nữ nhân qua lại với người khác thường vì ham muốn tài vật, chỉ ưa thích tài vật, chứ không phải tình bạn chân thật. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển 39, thuyết minh.
Người nữ kết bạn thông thường khác nào những đường vẽ trên đá, chỉ ưa gần gũi người giàu có. Người nghèo không của thì nhàm chán. Phụ nữ có của ưa thân cận, phụ nữ không tiền lại lánh xa. Cho đồ vật cùng với cúng dường, làm tất cả những điều công đức, tâm trí họ khác nào lửa dữ, quyết không nên nắm cầm lửa ấy. Tùy thuận nam tử cũng như thế, vì thỏa mãn sở dục mà thôi. Hàng nữ nhân như thế đó, thường dối gạt tất cả nam nhân, khác nào rắn độc ẩn dưới hoa, như dùng tro đất phủ trên lửa. Sắc đẹp mê lòng người cũng thế, những hàng phụ nữ đều như vậy, lại cũng như trông thấy cây độc, làm cho vui mắt nhưng có hại. Phụ nữ kia khác gì hoa độc, là người trí nên phải lánh xa.
Đức Thế Tôn thường quở trách người nữ nhiều tham dục. Chúng ta nghe lời quở trách đó càng phải siêng năng tu học thiện pháp, diệt trừ ác tập. Nếu tỳ kheo ni đã có thể xa lìa gia đình, cha mẹ, bà con và vứt bỏ tất cả của cải, thì sau khi xuất gia, đối với nam tử bố thí tài vật, dù không có tâm nhiệm ô, cũng không nên vọng thọ, để tránh khỏi tiếng nhơ tham vật và tham ái. Cần phải phân giữ giới cấm của Như Lai, đừng tham lợi dưỡng, lại cũng đừng bảo người khác tham lam lợi dưỡng, phải siêng năng luôn nghĩ nhớ hành vi của ba nghiệp. Đó là điều của tỳ kheo ni phải học vậy.